Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 7, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với bài viết về Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Cracovia, Ba Lan, nơi Đức Thánh Cha sắp kính viếng. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tình yêu thương huynh đệ của anh em nhà quê người Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Việc cử hành vương quyền của Gia-vê, Thánh Vịnh 47. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Ngày 4 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến hành hương tại Porciuncola, ngôi thánh đường nhỏ ở bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của các cha dòng Francisco gần Assisi. Cuộc hành hương diễn ra hai ngày sau khi khai mạc các buổi lễ kỷ niệm 800 năm ơn toàn xá tại Assisi. Ngôi nhà thờ nhỏ dâng kính Đức Mẹ Các Thiên Thần có lẽ được xây hồi thế kỷ thứ tư và sau đó thuộc quyền sở hữu của các cha dòng biển Đức. Nhà thờ được gọi là Porciuncola, nghĩa đen là mảnh đất nhỏ. Thánh đường bị bỏ hoang trong thời gian dài và là nhà thờ thứ ba được Thánh Francisco Assisi trực tiếp tu bổ sau khi nhận được mệnh lệnh từ đấng chịu đóng đinh trên thánh giá ở nhà thờ Thánh Damiano. Tại nhà thờ này, Thánh Francisco hiểu rõ ơn gọi của mình và đã lập dòng anh em hèn mọn vào năm 1209. Tại đây, hai năm sau, vào ngày 28 tháng 3 năm 1211, Clara được Thánh Francisco trao áo dòng, khởi sự dòng Thánh Clara. Cách đây đúng 8 thế kỷ, tức là vào năm 1216, trong một thị kiến, Thánh Francisco được chính Chúa Giêsu ban ơn toàn xá, hay cũng gọi là ơn tha thứ ở Assisi. Việc ban ơn này được Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba phê chuẩn. Để kỷ niệm 800 năm biến cố này, Đức Thánh Cha Francisco đến hành hương tại Porciuncola, mà Ngài gọi là con tim đang đập của dòng anh em hèn mọn.
Theo chương trình được công bố hôm 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican tới sân thể thao Mirageli lúc 3 giờ 40 phút chiều ngày 4 tháng 8, rồi Ngài dùng xe đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần. Tại đây vào lúc 4 giờ, Ngài sẽ được cha Michael Anthony Perry, bề trên tổng quyền dòng Francisco, cùng với cha giám tỉnh Francisco miền Umbria và cha bề trên tu viện địa phương tiếp đón. Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện trong thinh lặng tại nhà thờ nhỏ Porciuncola trước khi trình bày một bài suy niệm cho các tu sĩ và giáo dân hiện diện trong Vương cung Thánh đường, dựa vào tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 18, từ câu 21 đến 35. Sau bài suy niệm huấn giáo, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các giám mục và các bề trên Francisco hiện diện, rồi đến bệnh xá nơi có 15 tu sĩ Francisco và một linh mục giáo phận đang được điều trị săn sóc. Ngài cũng chào thăm các nhân viên phục vụ tại đây. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ tiến ra thềm đền thờ để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây trước khi giã từ vào lúc 6 giờ chiều để trở về Roma, cách đó khoảng 200 cây số.
Roma, Đức Hồng y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho các vị lãnh đạo Nam Sudan kêu gọi chấm dứt nội chiến tại nước này. Đức Hồng y Tucson, người Ghana, đã đến thủ đô Juba của Nam Sudan và đã cử hành thánh lễ cho các tín hữu ở nhà thờ chính tòa địa phương. Ngài chuyển lời chào thăm và tình liên đới của Đức Thánh Cha với cộng đoàn tín hữu. Rồi sau lễ, Đức Hồng y đã viếng thăm một số người tị nạn. Hôm sau, 18 tháng 7, Đức Hồng y đã gặp Tổng thống Nam Sudan và trao sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài cũng mang theo một sứ điệp của Đức Thánh Cha cho cựu phó Tổng thống Nam Sudan, cũng là lãnh tụ phiến quân. Trong cả hai sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi hai bên chấm dứt tình trạng nội chiến hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau khi trở về Roma, Đức Hoàng Y Tucson nói đến tình trạng dân chúng Nam Sudan đang phải sống trong tình trạng đau khổ, nghèo đói và thiếu an ninh, bệnh tật và thiếu thuốc men. Hiện thời, tình hình tạm lắng dịu, nhưng người ta lo sợ sẽ tái diễn tình trạng tuy có hiệp định hòa bình được ký kết, nhưng rồi đụng độ lại tái diễn và dân chúng lại phải bỏ chạy. Đã ba lần xảy ra như vậy. Đức Hoàng Y Tucson cho biết, Đức Thánh Cha rất quan tâm tới tình hình Nam Sudan. Khi Đức Hoàng Y đến chào Ngài để chuẩn bị ra đi và xin Ngài viết hai lá thư cho hai lãnh tụ đối nghịch nhau tại nước này, Đức Thánh Cha đã viết thư ngay và nói, tôi cũng muốn tới Nam Sudan.
Vatican, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận định rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần tôn trọng các tiêu chuẩn nhân quyền trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 20 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin nói, lập trường của Tòa Thánh là, ngoài việc bày tỏ sự quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, chúng tôi nghĩ rằng tình trạng hiện nay ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể được đối phó và giải quyết theo các tiêu chuẩn, các quyền con người và nhà nước pháp quyền. Các cơ quan truyền thông đưa tin Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chương trình thanh lọc sau cuộc đảo chánh hụt với các cuộc bắt bớ ồ ạt từ các quân nhân tới các thẩm phán, các nhân viên cảnh sát, các giáo sư, các ủy viên trưởng đại học. Nhiều nước như Hoa Kỳ và Đức, Canada cũng như các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phê bình việc làm của Tổng thống Erdogan. Về tình hình Syria, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tái khẳng định rằng giải pháp duy nhất có thể là một giải pháp thương thuyết chính trị. Tòa Thánh không có thẩm quyền và nghĩa vụ đề ra những công thức của giải pháp đó, vì có những tổ chức thích hợp đang làm. Nhưng chắc chắn, chúng tôi nhấn mạnh nguyên tắc chỉ có một giải pháp ôn hòa và thương thuyết mới có thể tránh cho nhân dân Syria phải chịu thêm đau khổ quá nhiều và đang bị kiệt quệ. Ngoài ra, một giải pháp thương thuyết có thể giúp tái thiết lâu dài cho đất nước này.
Về vụ khủng bố đẫm máu làm cho 84 người thiệt mạng ở thành phố Nice, bên Pháp, tối ngày 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, đó là một sự biểu hiện oán ghét thuần túy. Lái xe với chủ tâm đụng và cán những người đang họp nhau để mừng lễ và tàn sát các trẻ em, người già. Đó thật là một sự kiện không có lời nói nào có thể diễn tả nổi. Tất cả chúng ta cần phải cùng nhau làm việc để tìm hiểu trước hết đâu là những nguyên nhân gây ra những hiện tượng thê thảm và đau thương như thế, rồi tìm cách khắc phục chúng. Sự can thiệp này phải được thi hành ở cấp độ cao nhất. Chắc chắn là cần sự can thiệp của tình báo, cần thiết cho an ninh, nhưng trước tiên phải có sự can thiệp về văn hóa để nhổ bỏ căn cội của những hiện tượng ấy và giúp dân chúng tiếp nhận nhau và làm cho những khác biệt trở thành một nguồn mạch làm cho nhau được phong phú, chứ không phải là dịp để đụng độ và tạo nên chết chóc than thương.
Mặt khác tại Đức, Đức Hồng Y Rainer Maria Wünki, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Erdogan tôn trọng và duy trì nền dân chủ tại nước này. Đức Hồng Y viết trên trang mạng của tuần báo trực tuyến Ngôi Sao rằng, tôi kinh hoàng vì tình trạng tại Thổ Nhĩ Kỳ đang thay đổi hiện nay. Trong những năm đầu khi mới cầm quyền, Erdogan tỏ ra là một người mộ đạo và là bạn của nền dân chủ, theo đuổi chương trình xây dựng công lý và tiến bộ. Các quyền của tín hữu tại Thổ được củng cố, cũng như các nhân quyền và tự do báo chí. Nhưng rồi sau đó, dân quyền được thiểu số ngày càng bị đàn áp tàn bạo, nhiều ký giả bị cầm tù, các tín hữu Kitô bị giới hạn tự do hành đạo và dự án tái lập án tử hình được đưa ra thảo luận. Đức Hồng Y Vönke kêu gọi lương tâm của Tổng thống Erdogan như một tín hữu Hồi giáo đừng phá hủy dân chủ do hành động của mình. Ngài viết, trong tư cách là Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo, chúng ta biết rằng chúng ta có nghĩa vụ đối với Thiên Chúa chân thật trong hành động chính trị của chúng ta, đấng mà Kinh Koran và Kinh Thánh mô tả là vị thương xót.
Luanda, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đang nhóm họp khóa toàn thể lần thứ 17 từ ngày 19 đến 25 tháng 7 tới đây tại Luanda, thủ đô Angola, và có chủ đề Gia đình tại Phi Châu hôm qua, hôm nay và ngày mai, theo tin mừng. Khóa học ca diễn với thánh lễ do Đức cha Gabriel Malinque, Tổng giám mục Lubango, Chủ tịch Hội đồng giám mục Angola và Sao Tome, chủ sự tại nhà thờ Chánh tòa Thánh gia. Trong 6 ngày họp, các hồng y giám mục thảo luận về tình trạng gia đình tại Phi Châu, đứng trước những xu hướng mới trong sự toàn cầu hóa, và tìm kiếm những giải pháp mục vụ rõ ràng về gia đình, vốn là nòng cốt của xã hội. Đại hội hiện nay của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar cũng là một biến cố quan trọng đối với đời sống của giáo hội công giáo tại Angola. Vì đây là lần đầu tiên Liên Hội đồng Giám mục này nhóm tại đây kể từ khi được thành lập cách đây 47 năm.
Vatican, sáng thứ Sáu hôm nay 22 tháng 7, tông hiến của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống các nữ tu chiêm niệm sẽ được giới thiệu trong cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh. Tông hiến mang tựa đề Vultum Dei Quaere, tìm kiếm nhan thánh Thiên Chúa, sẽ được Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo dòng Francisco, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, giới thiệu với giới báo chí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Cracovia, Ba Lan, nơi Đức Thánh Cha sắp kính viếng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 31 tại Cracovia với chủ đề Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương, từ ngày 26 đến 31 tháng 7 tới đây, Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót với mộ của Thánh nữ Faustina Kowalska giữ một vai trò quan trọng đặc biệt. Đền Thánh này tọa lạc tại Wajeniki, một khu vực của thành phố Cracovia, miền nam Ba Lan, và cạnh tu viện các nữ tu dòng Đức Mẹ Maria Thương Xót, nơi Thánh nữ Faustina đã sống 5 năm quan trọng nhất liên quan tới đời sống thiêng liêng và những mặc khải thần bí Thánh nữ nhận được. Thánh John Paul II Giáo Hoàng đã 3 lần viếng thăm nơi này, và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến đây một lần vào năm 2006. Về phần Đức Thánh Cha Francisco, theo chương trình dự định, Ngài sẽ đến Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Wajeniki sáng thứ Bảy 30 tháng 7 sắp tới, và Ngài sẽ giải tội cho 5 bạn trẻ bằng 3 thứ tiếng Ý, Pháp và Tây Ban Nha, rồi dùng bữa trưa lúc 1 giờ với 12 đại diện các bạn trẻ. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nhìn lại một vài nét nổi bật trong cuộc đời của Thánh nữ Faustina Kowalska và lễ thánh hiến vương cung thánh đường tại đây do Đức Thánh Cha John Paul II cử hành hồi năm 2002.
Thánh nữ Faustina Kowalska sinh năm 1905 và được rửa tội với tên thánh là Elena. Năm lên 7 tuổi, cô bé đã cảm thấy có ơn gọi sống đời tu trì nhưng không được cha mẹ chấp thuận, nên cô tìm cách bóp nghẹt ơn gọi đó. Tuy nhiên, năm lên 20 tuổi, Elena được Chúa Kitô đau khổ mời gọi trong một thị kiến, nên chị đã tới thủ đô Warsawa và ngày 1 tháng 8 năm 1925, chị vào tu viện các nữ tu Đức Maria Thương Xót và được nhận tên dòng là Maria Faustina. Trong 13 năm, chị lần lượt được bổ tới 3 tu viện của dòng, đảm nhận công việc làm bếp, làm vườn và coi cổng. Bên ngoài không có dấu hiệu gì chứng tỏ đời sống thần bí lạ thường của chị trong nội tâm. Chị Faustina chuyên cần chu toàn mọi công việc, trung thành tuân giữ luật dòng và sống âm thầm, nhưng đồng thời luôn tỏ ra đầy tình thương dịu hiền và vị tha. Đằng sau cuộc sống đều đều và thầm lặng của chị Faustina có một cuộc kết hiệp sâu xa khác thường với Chúa. Chị được những ơn lạ thường với những mặc khải, thị kiến, mang thánh tích bí ẩn, tham gia vào cuộc thương khó của Chúa. Chị cũng được ơn ở nhiều nơi cùng một lúc, ơn đọc được tâm hồn của tha nhân, ơn kết hôn thần bí với Chúa và ơn nói tiên tri. chị đã tin báo Thế chiến thứ hai 8 năm trước khi biến cố này xảy ra, cũng như nói tiên tri về việc bầu Đức Carol Wojtyla, người Ba Lan, làm giáo hoàng. Nhiều người không do dự ví chân phước Faustina với cha Pio xét về số lượng những ơn lạ. Chúa đã chọn nữ tu Faustina làm tông đồ về lòng từ bi thương xót của Ngài để phổ biến cho thế giới chân lý về tình thương của Chúa. Ngày nay, phong trào này có hàng triệu thành viên trong giáo hội ở các nơi trên thế giới đang tiếp nối sứ mạng của chị Faustina. Sứ mạng của chị gồm có 3 nghĩa vụ. Thứ nhất là rao giảng cho thế giới chân lý được mặc khải trong Kinh Thánh về lòng từ bi của Thiên Chúa đối với mỗi người. Thứ hai là cầu xin lượng từ bi của Thiên Chúa cho thế giới, nhất là những người có tội. Việc cầu xin này được thực hiện dưới những hình thức mới về sự tôn kính lòng từ bi Chúa. Thứ ba là khởi xướng phong trào tông đồ của lòng từ bi Chúa, cầu nguyện cho thế giới. Sứ mạng của chị Faustina được mô tả trong cuốn Nhật ký, chị viết theo đề nghị của các cha giải tội. Trong các tập này, chị trung thành ghi chép tất cả những lời của Chúa và bộc lộ những tiếp xúc của linh hồn chị với Chúa. Trong cuốn Nhật ký thứ 6, chị viết, một lần kia tôi cầu nguyện cho Ba Lan và tôi nghe thấy những lời này. Ta yêu thương Ba Lan một cách đặc biệt, và nếu Ba Lan tuân theo ý ta sẽ nâng Ba Lan lên hàng hùng cường và thánh thiện. Từ đó sẽ nảy sinh ra tia lửa chuẩn bị thế giới cho sự giáng lâm cuối cùng của ta. Chị Faustina phải chịu nhiều bệnh tật và đau khổ, nhưng chị vui lòng chấp nhận tất cả như lễ hy sinh để cầu cho tội nhân. Chị qua đời ngày 15 tháng 10 năm 1938 tại Cracovia, lúc mới 33 tuổi, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước ngày 18 tháng 4 năm 1993. Bản thân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khi còn là một thanh niên Carol Wojtyla, ngài thường đến kính viếng tại mộ nữ tu Faustina ở Cracovia, vì mỗi ngày ngài vẫn đi qua đó trên đường tới làm việc tại hãng hóa học. Ít lâu sau, khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, ngài đã cho thu hồi biện pháp cấm cản của Bộ Giáo lý Đức Tin đối với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa do chị Faustina truyền bá. Lễ phong hiển thánh cho nữ tu Faustina Kowalska đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cử hành ngày 30 tháng 4 năm Thánh 2000 tại quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của 200.000 tín hữu từ nhiều nơi trên thế giới tụ về, trong đó có 80.000 người Italia và hàng chục ngàn người đến từ các nước Đông Âu, Hoa Kỳ, Argentina. Hầu hết các tín hữu thuộc phong trào tông đồ, lòng từ bi Chúa, quy tụ hàng triệu tín hữu trên thế giới, các dòng tu, linh mục, hội đoàn.
Về lễ cung hiến Vương cung Thánh đường lòng trước thương xót ở Wajaniki, Thánh Gioan Phaolô II đã đến đây trong lần viếng thăm quê hương Ba Lan lần thứ 9, từ ngày 16 đến 19 tháng 8 năm 2002, và là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 98 của Ngài ở ngoài Italia. Cao điểm trong chuyến viếng thăm là thánh lễ ngày cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, 17 tháng 8, để cung hiến đền thánh lòng Chúa thương xót. Khu vực đền thánh này đã được xây khất trong vòng 3 năm với phí tổn khoảng 20 triệu Mỹ Kim, gồm có Vương cung Thánh đường Tân Kỳ rộng 2.600 m², một nhà tĩnh tâm, một nhà trọ đón tiếp các tín hữu hành hương. Thêm vào đó còn có một khu vực đón tiếp các bà mẹ độc thân và những người không nhà cửa. Đền thánh hay Vương cung Thánh đường cao 25 m, dài 75 m và rộng 45 m, có 2 tầng và tháp cao. Thánh đường có thể chứa được 5.000 người. Gian cung thánh có chỗ cho 100 vị đồng tế. Bên trên nhà tạm là bức ảnh Chúa Từ Bi. Các đàn nhà thờ có chỗ cho ca đoàn 600 người. Khu vực tiền đường có thể tiếp đón 8.000 người nữa. Đằng sau nhà thờ là một ngọn tháp chuông cao 77 mét. Đền thánh được xây cất gần tu viện của các nữ tu dòng Đức Mẹ Thương Xót và nhà nguyện nơi có ảnh Chúa Giêsu Thương Xót, cũng như hài cốt của thánh nữ Faustina Kowalska. Đức Thánh Cha tới đây vào sáng Chủ nhật 17 tháng 8 năm 2002, vì chỉ có hơn 12.000 người được vào khu vực đền thánh, nên dọc đường có tới 200.000 người khác đứng chào ngài dưới trời nắng đẹp. Trong bài giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ý nghĩa việc tôn sùng lòng thương xót của Chúa và sự cần thiết của thế giới ngày nay đối với lòng thương xót này. Ngài mở đầu bài giảng bằng một câu trích từ nhật ký của Thánh nữ Faustina. Ôi lượng từ bi khôn thấu khôn lường của Chúa, ai có thể thờ lại và chúc tụng Chúa một cách xứng đáng? Ôi phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa toàn năng, Chúa là niềm hy vọng dịu dàng của kẻ tội nhân. Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, hôm nay tôi lặp lại những lời đơn sơ chân thành này của Thánh nữ Faustina để cùng với Thánh nữ và tất cả anh chị em thờ lạy mầu nhiệm khôn thấu khôn lường của lòng thương xót Chúa. Giống như Thánh nữ, tôi muốn tuyên xưng rằng đối với loài người không có nguồn hy vọng nào khác ngoài lòng thương xót Chúa. Chúng ta cùng nhau lặp lại trong niềm tin tưởng, lạy Chúa Giêsu còn tín thác nơi Chúa. Chúng ta rất cần đến lời rao giảng này. Lời rao giảng diễn tả niềm tín thác nơi tình yêu toàn năng của Thiên Chúa, vì ngày nay con người đang cảm thấy ngỡ ngàng lạc hướng trước bao nhiêu biểu hiện của sự ác. Từ thẳm sâu của những tâm hồn đau khổ, sợ hãi và bất an, nhưng đồng thời họ cũng đang tìm kiếm một nguồn hy vọng chắc chắn, cần phải kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Vì thế, tôi đến đây ngày hôm nay tại đền thánh Wajanivki này, để tái khám phá tôn nhan Chúa Cha nơi Đức Kitô, tôn nhan của Đấng là Cha hay thương xót và là Thiên Chúa ban mọi ơn an ủi. Với đôi mắt tâm hồn, chúng ta hãy nhìn thẳng vào đôi mắt của Chúa Giêsu thương xót để tìm thấy nơi thẳm sâu của cái nhìn ấy phản ánh sự sống của Chúa cũng như ánh sáng ơn thánh mà chúng ta bao lần lãnh nhận và Thiên Chúa dành cho chúng ta mỗi ngày cũng như trong ngày sau hết.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi tin chắc đền thờ mới này sẽ mãi mãi là nơi mà con người sẽ đến trình diện trước mặt Chúa trong tinh thần và sự thật. Họ sẽ đến đây với lòng tín thác vốn trợ lực cho những người khiêm tốn cởi mở tâm hồn cho hoạt động từ bi của Thiên Chúa, cho tình thương mà tội lỗi dù có lớn lao đến đâu đi nữa cũng không lướt thắng được. Tại đây, trong ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa, các tâm hồn được nồng cháy, khao khát sự hoán cải, và bất kỳ ai tìm kiếm hy vọng đều được an ủi nâng đỡ. Thế giới ngày nay đang cần đến lời từ bi của Chúa dường nào? Tại mọi đại lục, từ thẳm sâu khổ đau của con người dường như đang nổi lên tiếng kêu cầu lòng từ bi. Nơi nào đang bị oán ghét và lòng khao khát báo thù thống trị, nơi nào chiến tranh mang lại đau khổ và chết chóc cho những người vô tội, thì đều cần đến ơn thánh từ bi để trấn an tâm hồn và làm nảy sinh hòa bình. Nơi nào thiếu sự tôn trọng sinh mạng và phẩm giá con người, thì cần có tình yêu từ bi của Thiên Chúa, dưới ánh sáng tình yêu ấy có biểu lộ giá trị khôn tả của mỗi người. Cần có lòng từ bi để làm cho mọi bất công trên thế giới được chấm dứt trong ánh quang rạng ngời của chân lý. Đức Thánh Cha nói, vì thế, ngày hôm nay, tại đền thánh này, tôi muốn long trọng phó thác thế giới cho lòng từ bi Chúa. Tôi làm điều này với ước muốn nồng nhiệt sao cho sứ điệp về lòng từ bi Chúa mà Thánh nữ Faustina công bố tại đây được lan đến tất cả mọi dân tộc trên trái đất và làm cho mọi tâm hồn được tràn đầy hy vọng. Cầu mong cho sứ điệp ấy được phổ biến từ nơi này tới toàn thể quê hương yêu quý của chúng ta và toàn thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời khẩn nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha từ bi, Chúa đã tỏ lộ tình yêu Chúa nơi con của Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúa đã đổ tràn tình yêu ấy trên chúng con, trong Thánh Linh đấng an ủi. Ngày hôm nay chúng con xin phó thác vận mệnh thế giới và mỗi người cho Chúa. Xin Chúa cúi mình trên chúng con là những kẻ tội lỗi. Xin chữa lành những yếu đuối của chúng con. Xin đánh bại mọi sự dữ. Xin làm cho mọi dân tộc trên trái đất cảm nghiệm được lòng từ bi Chúa, để trong Chúa là Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi, họ luôn tìm được nguồn hy vọng. Lạy Chúa Cha trường cửu, vì cuộc thương khó và sự phục sinh của con Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là nghi thức cung hiến đền thờ, Ngài đổ dầu thánh và sức bàn thờ bằng khối đá cẩm thạch màu trắng, nặng 5 tấn, đồng thời 12 vị hồng y và giám mục khác sức dầu các thánh giá trên tường đền thánh. Tiếp đến là nghi thức xông hương bàn thờ cùng với các nơi khác trong đền thánh. Ngày nay, mỗi năm có hơn 1 triệu tín hữu hành hương từ các nơi đến kính viếng đền thánh lòng thương xót và viếng mộ Thánh nữ Faustina. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại tình yêu thương huynh đệ của anh em nhà cơ người Pháp.
Khi trời đẹp, cả bốn anh em nhà cơi đều thích ra khỏi nhà ngồi phơi nắng trong sân nơi nông trại của gia đình. Ông Roger 60 tuổi, ông Jacques 53 tuổi, ông Gaston 51 tuổi và ông Christian 46 tuổi. Cả bốn người đều ngồi trên xe lăn và chưa bao giờ rời khỏi mái ấm gia đình nơi nông trại Riusal gần Mecker thuộc vùng Corrèze, nước Pháp. Cảnh tượng này thường diễn ra khiến hàng xóm không bao giờ tỏ ra tò mò, thắc mắc, bởi lẽ cả bốn anh em đều bị tàn tật, chào đời với một thứ bệnh di truyền hiếm có. Bệnh dần dần hủy hoại các tủy xương và chất não, đưa đến việc tê liệt các bắp thịt và não bộ. Cả bốn anh em tàn tật đều thuộc về gia đình cơi, gồm 5 trai và 3 gái. Ông Uộc Ba, 50 tuổi, là người em trai duy nhất lành mạnh với 3 chị em gái. Ông đã quảng đại cùng với vợ hiền tiếp nối công trình săn sóc 4 anh em tàn tật sau khi cha mẹ qua đời. Ông Uộc Bang kể, các triệu chứng tê liệt chỉ bắt đầu xuất hiện vào năm lên 4 hoặc lên 5. Chúng khiến đứa trẻ dễ bị ngã. Do đó, trong 4 anh em tàn tật, chỉ có mình Christian được đến trường trong tuổi thơ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Bởi lẽ vào thời kỳ đó chưa có các trường dành riêng cho các trẻ khuyết tật. 4 trẻ tàn tật Roger, Charles, Gaston và Christian lớn lên trong vòng tay yêu thương chăm sóc của bậc cha mẹ có tấm lòng vàng. Rủi thay, thân phụ chúng tôi qua đời năm 1975 và thân mẫu năm 1987. Làm sao bây giờ? Yvette, vợ tôi và tôi, chúng tôi không do dự một giây. Tuyệt đối chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện đưa 4 anh em tàn tật của chúng tôi gửi vào viện tàn tật. Bà Yvette tiếp lời chồng, 4 anh em luôn sống dưới mái ấm gia đình, chúng tôi vô cùng quyến luyến nhau, do đó chúng tôi quyết định tiếp nối công trình yêu thương cha mẹ để lại. Chúng tôi dọn về ở nơi nhà cha mẹ để tự tay săn sóc 4 anh em. Dĩ nhiên, quyết định này đòi hỏi nhiều hy sinh. Chúng tôi cùng lúc phải trông coi một trại chăn nuôi rộng 60 hecta. Thêm vào đó, căn nhà từ đường tuy vững chắc nhưng đã cũ, không có các tiện nghi thích ứng với người tàn tật. 2 anh đầu của chúng tôi lớn tuổi, không đủ sức leo lên các bậc cấp. Vì thế, sau khi thân mẫu qua đời vào năm 1987, chúng tôi vay 350.000 quan Pháp, tương đương với 70.000 Mỹ Kim, để nới rộng căn nhà từ đường thêm một cánh nơi tầng trệt. Thật ra, ông Uộc Ba và bà Yvette cũng nhận được trợ giúp từ phía tòa thị sản. Mỗi ngày, cô Nicole, một nữ trợ tá gia đình, đến làm việc trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Cô Nicole dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc 4 anh em và giúp đỡ trong việc ăn uống. Ngoài ra, một nữ y tá đến vào mỗi buổi sáng để phụ giúp các công tác vệ sinh. Tất cả phần còn lại thuộc về người thân và gia đình nhà cơi, sẵn sàng đảm trách. Điều đáng nói trong cuộc sống đòi hỏi nhiều chăm sóc phục vụ này, đó là bầu khí đơn sơ, thoải mái và vui tươi luôn lan tỏa trong gia đình. Bà Yvette chân thành thú nhận, chúng tôi cũng trải qua những giai đoạn khó khăn, đó là chuyện thường tình, nhưng chúng tôi không bao giờ hối tiếc về quyết định của mình. Quyết định đó giúp chúng tôi nhìn cuộc đời dưới một nhãn quan khác. Trong gia đình, chúng tôi thích tạo ra bầu khí vui tươi hóm hỉnh. Chúng tôi dành thời giờ để sống. Nhiều người khác bận tâm với vấn đề công ăn việc làm, âu lo kiếm thật nhiều tiền. Phần chúng tôi đặt các chuyện ấy xuống hàng thứ yếu. Mỗi khi có chuyện trắc trở xảy ra, chúng tôi luôn tự nhủ, hãy nhìn 4 anh em mình kia, các anh em đang ngồi ghế lăn. Tư tưởng này khiến chúng tôi can đảm đối phó với mọi gian nan thử thách. Tất cả trở thành tương đối. Chỉ có một điều chính yếu. Hãy yêu thương nhau. hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Việc cử hành vương quyền của Gia-vê, Thánh Vịnh 47.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 47 có thể được coi như tiếp nối Thánh Vịnh 46. Trong khi Thánh Vịnh 46 chúc tụng ngai vương quyền của Gia-vê, thì Thánh Vịnh 47 miêu tả chính gương mặt của Gia-vê, vua của dân Israel. Thật thế, so với các Thánh Vịnh vương quyền của Gia-vê mà chúng ta sẽ gặp trong sưu tập 4 sách Thánh Vịnh, tức các Thánh Vịnh 93, 96, 97, 98, 99, Thánh Vịnh 47 là một miêu tả trước sưu tập của trường phái Elohit trên bình diện hình thái cũng như trên bình diện ý niệm thần học, và chúng gắn liền mật thiết với các Thánh Vịnh Sion. Như thế, Thánh Vịnh 47 có đề tài là vương quyền đại đồng của Gia-vê, được nhìn trong quan điểm việc lên ngôi trang trọng. Gia-vê ngồi trên ngai thánh thiện của người, vương quyền của người được Israel nhìn nhận và tung hô, gia nghiệp tuyển chọn, trải dài ra từ Sion cho tới toàn trái đất. Văn thể là Thánh Thi Vương Quyền của Gia-vê. Thánh Vịnh gồm phần 1 miêu tả Gia-vê là vua của Israel, các câu từ 2 tới 6, và phần 2 miêu tả Gia-vê là vua trên toàn trái đất, các câu từ 7 tới 10. Sau lời mời dẫn nhập là đặc thái của loại Thánh Thi hướng tới tất cả mọi dân nước để họ tham gia vào việc hân hoan tung hô Thiên Chúa của Israel là vua đại đồng. Phần thứ nhất nhắc tới việc Thiên Chúa ban đất Canaan cho dân Do Thái sau khi đã quy phục các dân tộc sống trong đó dưới chân của họ. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo, vì Gia-vê là đấng tối cao, đấng khả úy, là vua cả thống trị khắp địa cầu. Chính người bắt muôn dân muôn nước phải phục quyền và quỵ lụy chúng tôi. Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Thiên Chúa ngự lên rộn rã tiếng hò reo, Gia-vê ngự lên vang dội tiếng tù và. Vỗ tay lên là cử chỉ đi kèm theo việc tung hô nhà vua như được nhắc tới trong sách Các Vua 2 chương 11. Ông Jehojada rước hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn chứng ước. Người ta phong vương và sức dầu cho hoàng tử, rồi vỗ tay hô lên, vạn tuế đức vua. Hò reo là kiểu diễn tả sự mừng vui một cách ồn ào của các đám đông dân chúng khi chứng kiến một biến cố ngoại thường. Việc reo hò là một đề tài đặc thù của các lời loan báo cứu thế, chẳng hạn ngôn sứ Sophonia viết trong chương 3, reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem hãy nức lòng phấn khởi. Và ngôn sứ Zacharia viết trong chương 9, nào thiếu nữ Sion hãy vui mừng hoan hỷ, hỡi thiếu nữ Jerusalem hãy vui sướng reo hò, vì kìa đức vua của ngươi đang tiến đến với ngươi, người là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Dễ sợ là tính từ diễn tả sự oai phong của Thiên Chúa, như hay được miêu tả trong các thánh vịnh. Chẳng hạn Thánh Vịnh 96 viết, Gia-vê thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần. Hay trong Thánh Vịnh 99, chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại khả tôn khả úy, danh thánh thiện dường bao. Nó nhắc tới Gia-vê Thiên Chúa của Biển Đỏ, đấng đã nhận chìm đạo binh của Pharaoh Ai Cập trong lòng biển, như tả trong bài ca chúc tụng mà dân Do Thái đã hát lên khi trông thấy xác quan quân Ai Cập chết chìm trong Biển Đỏ, như viết trong chương 15 sách Xuất Hành. Ai trong bậc thần minh được như Ngài lạy Gia-vê? Ai sánh được như Ngài, đấng rạng ngời thánh thiện, lập chiến công khủng khiếp, làm nên việc diệu kỳ? Tay hữu Ngài giơ lên, đất rẽ ra nuốt chúng, còn dân đã chuộc về Ngài yêu thương dìu dắt, lấy quyền lực dẫn đưa tới đất thiêng Ngài ngự. Khi vừa nghe tin đó, chư dân run lẩy bẩy, người xứ Phi-li-tinh phải đớn đau quằn quại. Bấy giờ tại Ê-đôm, các thủ lãnh kinh hoàng,
và quan quyền Mô-áp đều sợ hãi khiếp run, người xứ Ca-na-an phải rụng rời hốt hoảng. Kinh hoàng và sợ hãi ập xuống trên đầu họ, cánh tay hùng mạnh Ngài làm chúng đờ như đá. Bao lâu dân của Ngài vẫn còn đang qua biển, lạy ra về chúng con thờ, bao lâu dân Ngài tậu vẫn còn đang qua biển. Nó cũng nhắc tới ra về Thiên Chúa của núi Sinai, như ông Mô-xê nhắc cho dân Do Thái biết trong chương 10 sách Đệ Nhị Luật. Vì ra về Thiên Chúa của anh em là thần các thần, là chúa các chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả úy, là đấng không thiên vị ai và không nhận quả hối lộ, là đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. Anh em phải yêu thương ngoại kiều vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Chính ra về Thiên Chúa của anh em là đấng anh em phải kính sợ, chính người là đấng anh em phải phụng thờ, anh em phải gắn bó với người. Anh em sẽ nhân danh người mà thề, chính người là đấng anh em phải ca tụng, chính người là Thiên Chúa của anh em, đấng đã làm cho anh em những điều lớn lao và khủng khiếp mà chính mắt anh em đã thấy đó. Đấng tối cao, En Elyon, là tên gọi cổ xưa của Thiên Chúa thời tiền Israel. Vua vĩ đại Sarurabu là tước hiệu mà các vua Assyri tự ban cho mình, như thấy trong nhiều bản khắc kể lại các công trình của họ. Trên toàn trái đất diễn tả tính cách hoàn vũ của vương quyền Thiên Chúa, trên lý thuyết dựa trên công trình sáng tạo như viết trong Thánh Vịnh 24. Gia-vê làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư, nền trái đất người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Trên bình diện lịch sử, nó dựa trên ý thức của dân Israel, có lẽ không khác ý thức của các dân tộc khác trong vùng Trung Đông cổ, là các dân tộc cho rằng thần linh của họ cao vượt trên thần linh của các dân tộc khác, dựa trên quyền tối thượng chính trị của họ trên các dân tộc khác. Sự kiện vua David thống trị các dân tộc đất Palestina và các dân tộc chung quanh chứng minh cho dân Israel thấy một cách cụ thể tính cách hoàn vũ sự thống trị của Gia-vê, là tư tưởng của câu 4 của Thánh Vịnh 47. Gia nghiệp của chúng ta ở đây là đất hứa, được Thiên Chúa lựa chọn như nơi ở ổn định cho dân Israel, vì nó được gọi là niềm hãnh diện, sự khoe khoang của Jacob, tức dân Israel. Từ này cũng được dùng trong cùng nghĩa cho đền thánh Jerusalem. Câu 6 là một khẳng định có giọng điệu của một chiến thắng. Người ta tung hô Thiên Chúa của Israel đã ngự lên. Đây là một từ đặc biệt được dùng trong Thánh Vịnh, trong lĩnh vực thần học và văn hóa. Thiên Chúa đã chiếm hữu thủ đô của Ngài với việc rước hòm bia vào trong đền thánh Jerusalem, đã từng được vua David rước về Jerusalem với tiếng hoan hô và tiếng kèn như tả trong sách Samuel 2 chương 6. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Đức Chúa lên giữa tiếng reo hò với tiếng tù và. Tác giả Thánh Vịnh 132 cũng thưa lên với Chúa, lạy Gia-vê xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Trong tiếng kèn, kèn là dụng cụ âm nhạc cần thiết cho lễ nghi đăng quang của các vua Israel hay trong nghi thức rước hòm bia thánh. Phần 2 của Thánh Vịnh 47, các câu từ 7 tới 10 cũng bắt đầu bằng lời kêu mời tung hô Thiên Chúa. Theo sau là lý do, đồng thời là đề tài của việc tung hô ấy, nghĩa là vương quyền của Gia-vê. Chúng ta có thể khẳng định đây là tiếng hô reo vui liên quan tới việc đăng quang của nhà vua. Thánh Vịnh kết thúc với giọng điệu đại kết liên quan tới việc kết nghĩa anh em giữa các dân tộc khác với con cháu của tổ phụ Abraham trong việc tán tụng Thiên Chúa của Israel. Hãy đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính vua ta. Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả. Kìa vương hầu các dân tề tựu cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Abraham, mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa, đấng siêu việt ngàn trùng. Một bài ca đẹp, tiếng Do Thái là Maskil, là từ tìm thấy trong 13 thánh vịnh và chắc có nghĩa là thánh vịnh khôn ngoan. Thiên Chúa đã bắt đầu cai trị, kiểu nói trong tiếng Do Thái Malach Elohim, dùng trong các thánh vịnh vương quyền khác, có lẽ có nhiều sắc thái khác nhau. Yahweh Malach, Malach Elohika, Malach Yahweh Sebaot, có nghĩa năng động, đã trở thành vua, chứ không có nghĩa tính là vua hay cai trị, và nó quy chiếu một biến cố, hoặc là ra về cùng dân ngài từ cuộc sống lưu đày bên Babylonia trở về như trong văn bản ngôn sứ, và việc ra về lấy lại ngai của ngài trên núi Sion và trên Jerusalem. Trong Thánh Vịnh 47, chắc chắn nó là việc long trọng rước hòm bia thánh vào đền thờ của vua David. Ngoài ra, việc trích lời tung hô vương quyền của Gia-vê trong bài Thánh Thi David trong sách Sử Biên 1, chương 16, câu 8-16, quy chiếu việc đưa hòm bia vào thành, xác định điều này. Việc Israel hay đúng hơn, vua David thống trị các dân tộc khác, có nghĩa là Gia-vê Thiên Chúa tỏ lộ vương quyền của Ngài trên các dân tộc ấy và trên toàn trái đất. Từ câu này và từ câu 8, giáo hội tiên khởi đã lấy lại từ vựng để diễn tả mầu nhiệm Chúa Kitô lên ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Ngai là hòm bia giao ước, vì thế Thiên Chúa được gọi là đấng ngự trên các kerubim, và cũng từ đây phát xuất kiểu gọi mà tác giả sách Khải Huyền dùng để gọi Thiên Chúa là đấng ngự trên ngai. Vương hầu các dân, nếu kiểu nói này không ám chỉ các phái đoàn ngoại quốc hiện diện trong các lễ nghi cử hành vương quyền của Thiên Chúa tại Jerusalem, thì nó quy chiếu sự tham dự của các thủ lãnh các dân chư hầu tới tham dự lễ nghi đăng quang của vua David tại Hebron, như kể trong sách Các Vua 2 chương 5. Thiên Chúa của Abraham, việc nhắc tới Abraham trong môi trường Jerusalem, cha của nhiều dân tộc, trong các lời hứa của Thiên Chúa, chứa đựng hạt giống của phong trào đại kết. Mọi thủ lãnh, dịch sát chữ phải là các thuẫn, được dùng cho Thiên Chúa cũng như cho các người cai trị.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.